Hãy cương quyết xông pha. Suy niệm của Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Nhiều lời tin mừng chúng ta vừa nghe có vẻ khác lạ, nếu chưa muốn bảo là chói tai. Thường chúng ta vẫn có những quan niệm rất bình an và dịu dàng về con người Đức Giêsu Kitô và nhất là về giáo lý bác ái của Người. Các thiên thần đã không hát khúc ca hòa bình trong ngày Người Giáng sinh sao? Và trọng tâm giáo lý của Người chính là tình thương. Người đã đến để thi hành sứ vụ hòa giải giữa Thiên Chúa với loài người và giữa Do Thái với dân ngoại. Thế mà hôm nay trong đoạn văn vắn tắt của Luca, chúng ta thấy Người nói đến lửa và nước, chia rẽ và chống đối ngay tại gia đình thường được gọi là tổ ấm. Chúng ta sẽ phải hiểu lời Chúa thế nào đây? Chú giải cẩn thận một đoạn kinh thánh là phận vụ của một khoa học đặc biệt. Còn trong một buổi phụng vụ, chúng ta chỉ nên tựa vào lời Chúa vừa công bố để tìm ra giáo lý của hội thánh cho đời sống hiện tại của chúng ta. Và giáo lý này khởi sự ngay từ bài học Cựu Ước. Mục 1. Vì lời Chúa bị bắt bớ. Cuộc đời của Jeremiah rất đỗi éo le. Nói đúng hơn, từ ngày Thiên Chúa đặt lời của Người trong miệng để ông làm tiên tri, tuyên bố các phán quyết của Người thay cho chính Người, Jeremiah đã trở thành tường đồng cự lại cả xứ, cự lại các vua Juda và hàng khanh tướng. Ngay hàng tư tế cũng tuyên chiến với ông. Chẳng phải tại ông bướng bỉnh, ngược lại, ông luôn cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ. Nhưng lời Chúa đã ập xuống trên ông, bắt ông đứng dậy tuyên sấm cho dân phản loạn. Họ đã chối bỏ mạch nước hằng sống để đào cho mình bể rò không chứa được nước. Đoạn văn hôm nay nói đến giai đoạn thật gay cấn. Vua xứ Giu-đa bấy giờ đã tuyên thệ phục tùng vua Babylon trước mặt Thiên Chúa. Nhà tiên tri coi lời thề đó như thánh ước vì đã lấy danh Đức Giê-hô-va mà thề. Do đó, khi vua Giu-đa và hàng khanh tướng có ý đồ bội ước, phản lại vua Babylon và cầu cạnh vua Ai Cập, thì nhà tiên tri phải lên tiếng. Ông tố cáo sự lật lọng của nhà Giu-đa đối với Thiên Chúa là đấng luôn trung thành. Và dĩ nhiên, ông đã lợi dụng cơ hội này để kể hết các bội phản của dân thất ước. Ông bực mình nhất vì thái độ giả hình của họ. Họ cứ vỗ ngực xưng mình là dân của Chúa, đang khi không ngớt vứt bỏ lệnh truyền của Người. Họ căn cứ vào việc Chúa đã chọn họ làm dân ưu tuyển để luôn cư xử bất công với mọi dân khác, coi dân ngoại chỉ như bàn đạp cho họ tiến lên. Jeremiah chống đối thái độ giả đạo đức và tự phụ khinh Người ấy. Ông luôn nhắc nhở phải trở về với Thiên Chúa và biết rằng Người coi trọng các dân tộc. Nhưng những lời ông nói đều bị bỏ ngoài tai. Vua Giu-đa tiến hành ý đồ phản lại Babylon. Nước này đem quân xuống đánh, vây chặt thủ đô Jerusalem. Jeremiah cũng bị nằm trong vòng vây. Nhưng vì Ai Cập khiêu khích để yểm trợ cho Giu-đa, vua Babylon tạm thời nới lỏng vòng vây Jerusalem để đánh phá Ai Cập trước. Lợi dụng lúc một phần quân Babylon rút lui, Jeremiah muốn lẻn về thăm quê ở Anatot, chỉ xa Jerusalem chừng một giờ đường bộ thôi. Nhưng ông bị lính Giu-đa bắt giữ, cho rằng ông muốn đi theo quân Babylon. Thế là kẻ thù của ông ra mắt vua xứ Giu-đa, xin nhà vua xử lý một tên phản quốc. Với những lời lẽ mà chúng ta đã nghe đọc bài sách hôm nay, cuối cùng họ đã quăng ông xuống một giếng bùn để ông lún xuống dần dần mà chết đi. May có một người dân ngoại làm hoạn quan trong hoàng cung nghe biết, ông đến xin nhà vua cho kéo Jeremiah lên khỏi giếng. Nhà tiên tri thoát chết trong lần này, nhưng rồi chẳng bao lâu quân Babylon trở lại Jerusalem thất thủ. nhà tiên tri bị người Do Thái kéo sang Ai Cập và dường như ông đã chết ở đây giữa những kẻ suốt đời vẫn thù ghét ông vì ông luôn luôn nói lời Chúa cho dân ngỗ nghịch. Do đó, Jeremiah đã trở thành nhà tiên tri đặc biệt của Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Cuộc đời của ông báo trước cuộc tử nạn của người. Ông là một trong đoàn thể chứng nhân đông đảo bao quanh chúng ta trong cuộc đời đầy phấn đấu hiện nay. Chính tư tưởng phấn đấu này là chủ đề của tất cả lời Chúa hôm nay và là trọng tâm của bài tin mừng mà bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu. Mục 2. Vì tin mừng bị chống đối. Như lúc đầu đã nói, nhiều lời trong bài tin mừng hôm nay không ngọt tai tí nào. Chúng ta thích hơn nếu Đức Giêsu Kitô nói người đem hòa bình đến, vì chúng ta quen quan niệm người có lòng nhân từ và công cuộc của người là cứu thế. Tôi sẽ không làm dịu bớt tính cách chát chúa của những lời người tuyên bố hôm nay để phục vụ khuynh hướng tự nhiên của chúng ta quen quan niệm đạo là bác ái, và vì thế đạo nên tránh nói những lời thẳng nhặt. Tuy nhiên, trước hết, chúng ta cần hiểu đúng ý Chúa trong các lời tuyên bố này. Người ta có thể nghĩ ngay đến trung thẩm, tức là phán xét chung trong ngày sau hết. Khi nghe Đức Giêsu khẳng định, người đến đem lửa xuống thế gian và người mong biết bao cho lửa ấy cháy lên. Quả thật, trong Kinh Thánh có rất nhiều đoạn nói đến lửa để ám chỉ việc phán xét. Và Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Giêsu như đấng sẽ đến để thanh tẩy trong thánh thần và trong lửa. Hơn nữa, người còn nói, lưỡi rìu đã sẵn gốc cây, cây nào không sinh quả lành sẽ bị chặt và quăng vào lửa. Tuy nhiên, mặc dù có những ý kiến như thế, chúng ta vẫn có quyền tự hỏi, không biết đoạn văn này có nhất thiết phải được hiểu như vậy không? Có điều chắc chắn, Đức Giêsu không khi nào khẳng định việc trung thẩm như chúng ta hiểu sẽ xảy đến trong lúc người đang ở giữa xã hội loài người. Thời gian phán xét là bí mật của Chúa Cha. Ngài sẽ trao quyền xét xử ấy cho Đức Kitô sau này. Thế nên, khi Đức Kitô đến theo lời giới thiệu của Gioan, thật ra chưa có việc phán xét, nhưng mới chỉ có sự phân biệt để ý nghĩ của nhiều tâm hồn phải bày ra, như lời Luca nói. Nghĩa là để các tâm hồn phải lựa chọn thái độ, hoặc đón nhận hoặc khước từ ơn cứu độ của Thiên Chúa đến trong thế gian nơi Đức Giêsu Kitô. Thế nên, lửa mà người nói đến trong bài tin mừng hôm nay đúng hơn nên hiểu về Thánh Thần. Người đến để cho những kẻ tin người được thần khí của Thiên Chúa. Người mong muốn đến nỗi nôn nóng thấy việc đó chóng xảy đến để loài người chóng nhận được Thánh Thần, khiến họ có thể kêu lên Abba, lạy Cha. Một cách cụ thể, có thể nói trong suốt cuộc đời trần gian, Đức Giêsu hằng mong mỏi ngày lửa Thánh Thần sẽ xuống trên các môn đệ, vì đó là mục đích của cuộc giáng sinh cứu thế của người, để tất cả loài người trở thành con cái Thiên Chúa. Thế mà, như chúng ta biết, Thánh Thần không thể được ban xuống cho các môn đệ bao lâu Đức Kitô chưa bị treo lên cây thập giá. Do đó, tiếp theo câu nói người mong muốn biết bao cho lửa cháy lên, Chúa Giêsu đã khẳng định luôn, người phải chịu một phép rửa và lòng người khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Câu nói này ai cũng hiểu là để ám chỉ cuộc tử nạn của người. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt như sau. Trong bài tin mừng hôm nay, trước hết Chúa Giêsu bộc lộ ý chí cứu thế của người. Người mong mỏi cho loài người được lãnh nhận Thánh Thần yêu mến, và vì thế, người muốn đến ngày chịu tử nạn, lấy máu rửa sạch tội lỗi loài người để họ nhận được nước sinh sống của Thánh Thần. Nhưng quan niệm thánh giá là điên rồ đối với lương dân, và là ô nhục đối với người Do Thái. Tính tự nhiên của xác thịt con người lập tức muốn phản kháng. Thái độ của Phêrô khi nghe nói lần đầu tiên, ai cũng biết. Ông kéo Đức Giêsu ra nơi kín và xin người đừng nghĩ như thế. Nhưng chính Đức Giêsu không những lại khẳng định người sẽ đi vào con đường thập giá. Người còn nói thêm, ai muốn theo người cũng phải làm như vậy. Và mầu nhiệm thánh giá là trọng tâm, nếu không phải là toàn bộ sứ điệp của Chúa Giêsu mang đến cho loài người. Do đó phải coi là phản tin mừng khi trong đạo Chúa không muốn nói đến phấn đấu và hy sinh. Lòng nhân từ, sự hòa giải và bình an của Thiên Chúa đem đến cho loài người phải đi qua đường hẹp. Người có sức mạnh và kiên cường mới đón nhận được. Không những họ phải phấn đấu chống lại các khuynh hướng xác thịt và tội lỗi, nhưng vì sức mạnh của Satan còn nằm trong cả thế gian nữa, nên thường khi họ còn phải đương đầu với sức ép của các xã hội xấu. Dĩ chí, ngay nơi tổ ấm gia đình cũng có thể gặp những trở ngại cho đời sống đức tin và đạo đức. Hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu đã báo trước như thế, và lịch sử cũng như kinh nghiệm đều hùng hồn làm chứng đó là những điều rất thật. Như vậy chẳng còn gì khác lạ, chói tai như lúc đầu chúng ta có thể nghĩ nữa. Chúa Giêsu chỉ nói những sự thật hiển nhiên đầy ơn cứu độ. Đó là những lời tin mừng. Chúa Giêsu muốn chúng ta được tràn đầy Thánh Thần để chúng ta được thần linh hóa. Và cho được như vậy, chính người phải đi vào con đường thánh giá. Và hết thảy chúng ta cũng phải vác lấy thập giá hàng ngày của mình. Hiểu như vậy, tác giả thư Hebrew có lời khuyên chúng ta như sau. Mục 3. Chúng ta hãy cương quyết xông pha. Thật ra, sau những lời tin mừng chúng ta vừa trình bày và thấy gương sáng của Jeremiah, chúng ta có thể tự mình đem ra những quyết tâm cho cuộc sống hàng ngày. Như lời thư Hebrew chỉ muốn hỗ trợ ý chí của chúng ta thôi. Có ba ý tưởng đáng ghi nhớ. Trước hết, tác giả cho chúng ta thấy mình đang ở giữa một đoàn thể chứng nhân đông đảo. Đó là các thánh trong Cựu Ước. Và ngày nay chúng ta kể thêm sự hiện diện đông đảo của các thánh thời Tân Ước. Những thế hệ anh hùng ấy đã gian truân khổ sở hơn chúng ta. Nhớ mình đang được nâng đỡ như vậy, chúng ta phải thêm tinh thần xông pha chiến trận đang chờ đợi chúng ta để đi tới vinh quang hạnh phúc mà các đấng đang được dự. Hơn nữa, không phải chúng ta chỉ có những chứng nhân bao quanh để khích lệ và cổ vũ. Trước mắt chúng ta còn có một lãnh tụ dẫn đầu và lôi cuốn. Đó là Đức Giêsu Kitô. Chính người không những khơi nguồn mà còn viên thành niềm tin. Người đưa dẫn chúng ta từ đầu chí cuối. Người là đường đi, là sự sống, là sự thật của chúng ta. Nhờ vậy, sự kiên quyết, kiên cường phấn đấu của người tín hữu không bao giờ là một sự bướng bỉnh, cố chấp, đi ngược lại quyền lợi và hạnh phúc của người khác, nhưng là sự bền chí, kiên tâm trong con đường cứu độ. Hơn nữa, chính hình thức của sự phấn đấu kiên quyết này còn lấy cuộc đời của Đức Kitô làm mẫu mực. Người đã khước từ vui sướng cho mình, kiên chịu thẹn thuồng xấu hổ và khổ hình thập giá vì loài người tội lỗi. Người không dạy chúng ta chịu đau khổ vì đau khổ, nhưng vì phần rỗi và hạnh phúc của mọi người. Người lấy phục vụ làm cứu cánh và chấp nhận phấn đấu như điều kiện. Chúng ta có đăm nhìn lên người như vậy, cuộc đời phấn đấu của chúng ta mới có ý nghĩa cao quý, vì nó muốn góp phần xây dựng hạnh phúc chung cho nhân loại. Đối với một lý tưởng như thế, những thử thách của chúng ta đã là gì? Đó là ý tưởng thứ ba của bài thư Hebrew. Cuộc đời của chúng ta có gian khổ vẫn chưa là gì sánh với đời sống đầy thử thách của Jeremiah và biết bao chứng nhân khác. Nó không nghĩa lý gì sánh với các đau khổ tình nguyện của Đức Giêsu Kitô, nhất là nó chẳng đáng sánh với mục đích xây dựng hạnh phúc của toàn thể xã hội. Chúng ta sẽ cương quyết xông pha hơn. Nhưng như lời thư Hebrew nói, chúng ta hãy đắm nhìn lên đấng khơi nguồn và viên thành đức tin. Người có lôi cuốn, hướng dẫn, chúng ta mới biết đi vào và hoàn tất cuộc hành trình trần gian. Người luôn hiện diện trước mặt chúng ta trong kho tàng lời Chúa và đặc biệt trong các mầu nhiệm bàn thờ. Đến với người ở đây, chúng ta còn được chính người đi vào con người và đời sống chúng ta để giúp chúng ta biết sống như người và với người, nghĩa là hiện diện trước mặt chúng ta trong kho tàng lời Chúa và đặc biệt trong các mầu nhiệm bàn thờ. Đến với người ở đây, chúng ta còn được chính người đi vào con người và đời sống chúng ta để giúp chúng ta biết sống như người và với người, nghĩa là sống phấn đấu không ngừng cho phần rỗi và hạnh phúc của mọi người. Đó là điều chúng ta tin tưởng và cử hành giờ đây nơi bàn thờ. Chúng ta hãy hết mình tham gia.